xin mến chào quý thính giả. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chương trình trại hè Soquel 2010, chủ đề kết thân. Sau đây, mục sư Lý Quốc Thắng của Hội Thánh Honolulu sẽ truyền đạt lời Chúa. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe.
Chúng ta biết cái trại hè chúng ta là kêu là kết thân. Đấy, kết thân rất là có ý nghĩa. Nhưng mà anh em không biết có hiểu cái ý kết thân như thế nào. Nhưng mà nói với tôi là người Hoa, tôi biết chữ tạo, tôi nói là cái chữ kết đó. Nè, sáng nay đáng đi tôi có cái viết, tôi viết rồi anh em sẽ biết. Là cái người Hoa nó hiểu biết cái chữ kết đó, có ý nghĩa lắm. Là Việt Nam thì mình đọc ra cái kết, giống như tiếng Hoa mình cũng là kết, kiệt, đấy, tức là kiệt. Anh thấy cái chữ này tôi không có cái viết. Cái này là cái con người, cái này là cái người, phải không? Nhưng mà cái chữ người Hoa nó cũng là con người, nó cũng là cái thổ, tức là đất. Dưới đây là cái miệng, miệng là cái không khí, cái khí, cái sinh khí mà Chúa hà hơi vào cái con người. Mà cái con người này đó là cái người sống. Nhưng mà anh biết cái này là cái gì không? Là những cái tơ, những cái dây tơ. Nó không phải những cái dây xích mà cái chúng ta dây tơ. Rồi dưới đây là cái suối, cái dòng nước. Là người Hoa thì có hiểu rằng là cái nghĩa kết là tất cả những người mà được cái sự hà hơi của Chúa mà họ sống trong với nhau, rồi với cái tình thương cũng có dây tơ mà buộc họ lại, mà vô rất là vô mì. Tức là cái kết chúng ta hôm nay, cái chữ kết này là một cái chữ động từ. Quý vị đồng ý không? Yeah, động từ. Rồi cái thân, thân là cái gì? Thân là cái chữ hình dung từ, phải không? Thân thiết, rồi thân ái, thân mật, rồi bất cứ thân gì đó. Đấy, miễn là mình kết thân với nhau thì với cái tình yêu thương, rồi không phải là với cái những cái gì rèn xiết chúng ta, rồi chúng ta bắt buộc, rồi chúng ta mà phải kết thân lại. Hôm nay chúng ta kết thân ở đây. Chúng ta là những người cùng một thứ tiếng nói, cùng ăn một thứ đồ ăn, sống một cái thói quen giống nhau, chúng tôi tập hợp lại. Chúng tôi kết hợp. Mà cái sự kết hợp lại là không phải bởi cái gì và bắt buộc chúng ta tới đây. Đấy. Mà bởi chúng ta là người Việt Nam, chúng ta qua tới đây. Chúng ta với cái tình yêu thương chúng ta sống ở đây, giúp đỡ lẫn nhau. Tôi qua đây 20 năm, nhưng mà qua cái kinh nghiệm của tôi, bất cứ người Hoa, người Việt cũng vậy. Đấy. Thì chúng ta cũng là dân tị nạn, chúng ta cũng là dân đi ra xứ của mình tới một cái nơi chúng ta không quen biết. Mà bắt đầu cái gì vạn sự khỏi đầu nan, kêu là tất cả cái gì mình cũng phải qua cái thời gian rồi mới có thể tranh đấu, mới có thể chiến thắng được những cái khó khăn của mình. Nhưng mà chúng ta bữa nay để cùng nhau thờ phượng Chúa. Tôi nhớ cái câu chuyện của Kinh Thánh là Mô-xê. Sáng nay một sương dễ dàng Mô-xê, tôi cứ nghĩ ông có phải giảng cái bài giảng của tôi không? Bởi vì may quá là không có giảng cái bài giảng Mô-xê, ông giảng Miriam. Thôi tôi yên tâm. Nhưng mà Mô-xê là Chúa dùng. Nó cứ người mà Chúa đã dùng Mô-xê, mà khi mà Mô-xê cái tuổi 50. Mà thầy ở đây mình là thầy gì đó, thầy giáo ở đây là 80 rồi, thầy Hoàng rồi 80, mấy người ông là thấy 80 giờ mà tinh thần cũng tốt thôi. Nhưng mà anh chị em biết không, khi mà Mô-xê đó năm 80 đó, ông không có cái tinh thần tốt hơn mấy ông mục sư của mình, tôi dám nói. Đấy. Bởi vì ông làm gì, ông trăng bày ở đồng vắng. Đấy. Khi nói chú dùng ổng, ổng phải lo những cái, nghĩa là đây đi ra Đồng Vắng. Anh chị em có ở sống ở Đồng Vắng không? Tôi mấy bữa nay tôi qua bên Arizona, tôi thấy wow, Arizona giống như Moses sống vậy đó. Đi ra chiếc xe, wow, mình giống như vô nghĩa là cái bàn gối mà nó rồi vô trong cái chiếc xe giống như vô cái lò quay quay heo, cho nên sao không sống nổi. Nhưng mà Moses sống 40 năm rồi trong bài chiền, dùng cái kêu là cái steak là kêu là cây gậy đấy, rồi không nghe lời cứ đánh biểu rồi nó phải nghe. Bởi vậy Moses sống với ai? Không có sống với ai hết trơn á, chỉ là với cái thiên nhiên, rồi với những cái bài chiên như thế này, rồi ông sống cô độc, cuộc đời hình như không có ra gì hết nữa. Và một ngày nào Chúa kêu gọi ông. Mà anh chị em tôi nói bữa nay á, cái chữ kết thân, chúng ta phải kết có động từ, có hình dung từ, nhưng mà chưa có chủ từ. Phải không? Chủ từ là ai? Đấy. Rồi cái túc từ là ai? Mình mới thành đập cái câu, đúng không? Bây giờ mình kết thân. Tôi kết thân với ai? Kết thân với anh Chiết, rồi kết thân với ai? Cũng phải có một cái chủ từ, túc từ để thành ra cái câu. Mà bất cứ tôi hay là ta, hay là chúng tôi, hay là chúng ta, hay là hội thánh, rồi chạy hè, tất cả cái gì hết, mà miễn là những cái con người mà muốn liên kết với ai. Rồi hôm nay tôi lấy cái lời sống của Moses tôi chia sẻ một chút, rồi anh chị em phải hiểu là chúng ta kết thân với ai. Khi nói Moses không có ai kết thân mà Chúa chiêu dùng ổng, thì ổng chỉ kết thân với cái thiên nhiên, kết thân với mấy con chiên mà không biết cái gì hết trơn á. Nhưng mà một ngày Chúa kêu gọi ổng. Rồi Chúa là nói chuyện với ổng trực tiếp, làm ra cái bản 10 điều răn. Rồi sau đó thì Moses xuống núi nghe dân sự của Ngài, khi nó đã làm một bức con bồ vàng để mà thờ phượng. Bây giờ họ nói là thôi chắc Moses không có xuống núi được nữa, thì chúng tôi phải cố một cái người lãnh đạo. Nhưng mà chỉ có cái thần là họ tin, mà hồi nó ở Egypto. Nhưng mà khi Moses xuống thì Moses thấy buồn quá, hai cái bảng đá thì ông đập bẻ nó. Thì bây giờ đối với mấy người này đó, cũng như Chúa phán là người phải xuống dưới, bởi vì mấy người cứng cổ. Tôi đọc cái kinh thánh kêu là cứng cổ, tôi không biết là cứng cổ cứng như thế nào. Đấy. Nhưng mà anh chị em có cứng cổ lần nào chưa? Đấy. Lâu lâu bị gì nó ăn những cái đồ nóng á, thì nó cũng bị cứng cổ á. Phải không? Đồ nóng thì cái đổ tay này nó khó chịu, để anh biết là nó bắt đầu nó cứng cổ rồi. Quay không được. À? Nhưng mà nó không phải là cái cứng cổ về thể xác, mà cái cứng cổ là họ không có biết để vâng lời Chúa mà không tiếp nhận Chúa. Cho nên Chúa phán là thôi bây giờ Moses phải xuống để coi chừng cái số người này, những người này á, cả triệu người á, nó sẽ làm loạn. Rồi khi Moses xuống thì ông buồn quá, thì ông đập bể cái bảng đá. Nhưng mà sau đó Chúa nói với Moses, tôi bây giờ lên làm hai cái bảng đá khác này, lên nữa, lên núi 40 ngày nữa, rồi bắt đầu Chúa viết lại cái 10 điều răn. Giờ trong kinh thánh chúng ta có thể đọc cái sách Ezekiel đoạn 34. Ok, chúng ta coi đoạn 34, Ê-díp-tô. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy đục hai bảng đá như hai bảng trước, rồi ta sẽ viết trên hai bảng này các nơi, là ở nơi hai bản kia, mà người đã làm bể, ngày mai hãy là chúng tôi đọc xong rồi, chúng tôi xuống với cái câu số 5. Đức Giê-hô-va và ngự xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se và hô danh Giê-hô-va, ngài đi ngang qua mặt người, hô rằng Giê-hô-va là Lực Chúa Trời dân từ, thương xót, chậm giận, đầy dẫy ân huệ và thành thật, ban ơn đến ngàn đời, xóa xá điều gian ác tội trọng và tội nổi, dân chẳng kể kẻ có tội là vô tội, và dân tội tổ phụ phạt đến con cháu trải ba bốn đời. Môi-se đật lật cúi đầu xuống đất và thờ lại mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin hãy ni giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ, xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và dẫn chúng tôi làm cơ nghiệp chúng ta của Chúa. Ok, bây giờ chúng ta đọc cái câu kinh thánh như thế này, chúng ta thấy rõ cái sự việc nó xảy ra như thế nào. Mà kinh thánh tôi rất là thích cái câu là Chúa ở xuống trong đám mây, đứng gần bên Môi-se. Môi-se là cái người mà Chúa dùng, cũng như là những người đầy tớ của Chúa để phục vụ Chúa. Mà chúng tôi, khi tôi đọc cái câu kinh thánh, tôi nghĩ rằng chúng ta, mục sư dê, mục sư giáo, tất cả những người hầu việc Chúa, lâu lâu chúng ta cũng phải lên núi là Chúa ở cùng với chúng ta, nói chuyện với chúng ta. Giờ khi nó chúng ta xuống, chúng ta mới hầu việc Chúa được. Mà ở đây Chúa là một đấng rất là khiêm nhường, mà không phải là giống như chúng ta nghĩ là Chúa là kinh sợ mà chúng ta không gần ở gần được, mà chính Chúa đã gần gũi chúng ta. Nó là một cái sự kết thân Chúa với chúng ta. Chủ từ là Chúa là kết thân với chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng phải kết thân với Chúa. Chúng ta không kết thân với Chúa, Chúa không kết thân với chúng ta, chúng ta không có cái sứ mạng, chúng ta không có một cái năng lực, chúng ta không thể hầu việc Chúa được. Mấy chục năm nay chúng ta vẫn sống, vẫn ở trong hội thánh. Tôi nói với ông Dê thì tôi thường thường chúng ta anh em mình cũng cảm tạ Chúa. Chúng ta vẫn là tời tớ của Ngài. Và những người mà cần gửi với Chúa nhiều, tôi nói giống như cái mặt mũi ông Dê vậy đó. Đấy, hồng hào. Đấy, mà Môi-se nó không hồng hào. Nhưng mà kinh thánh nói là cái da mặt của ông sáng rực, cái là cái gì? Cứ sáng ra, hả? Trôi sáng ra, hả? Hào quang, đúng rồi, hào quang. Dùng cái chữ Hán Việt là đức hay, tốt hơn tôi nữa. Hả? Yeah. Chúng đúng nó thì dân sự đến với Ngài, đến với Môi-se thấy sợ, bởi vì, wow, ông này tại sao chỉ ở lên núi mấy ngày mà ông xuống thì hoàn toàn khác hẳn rồi. Thì những cái con người mà hầu việc Chúa, có khi chúng ta không hào quang, không có hồng hào, nhưng mà cái tinh thần đó là quan trọng nhất. Đấy, tuổi già không có ảnh hưởng chúng ta gì hết trơn. Nếu mà có con người mà có tinh thần chúng ta sống khỏe, sống mạnh đó, thì bất cứ ai chúng ta gần gũi thì họ cũng biết chúng ta là những tơi tơ của Chúa. Ok, bây giờ Môi-se là tơi tớ của Chúa, cầm cái bảng đá xuống. Và Chúa, trước khi cái kỳ này, Chúa không cho Môi-se đập bể cái bảng đá nữa, bởi vì cái 10 điều răn nó là cái luật pháp của Chúa. Nhưng mà thường thường chúng ta nghĩ sai cái luật pháp, chúng ta nghĩ rằng cái luật pháp là những cái văn từ, những cái từ ngữ là bắt buộc chúng ta phải liều làm cái chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ý Chúa không phải như thế này. Anh chị em biết không, văn tự, tiếng nói chỉ là một cái hội ý. Tức là mình phải hiểu cái ý nó phải như thế nào. Cho nên cái 10 điều răn đối với Chúa Giê-xu, Chúa không khi nào biểu chúng ta phải đọc từ câu từ chữ phải giống, giữ giống vô cái dân những gì đó, cái dân Pharisee, nó phải làm đúng theo mỗi mỗi từ nét từ chữ như vậy. Không phải, Chúa chỉ vắn tắt thôi là phải yêu Chúa và phải yêu người, phải không? Nó rất là dễ hiểu. Khi chúng ta có yêu thì đã làm trọn cái luật pháp rồi. Đấy. Chúng ta bây giờ sống từ một cái gia đình khác nhau, chúng ta hợp lại từ chỗ này chỗ kia, chúng tôi gần gũi với nhau là cái gì? Tình yêu, phải không? Yeah, tình yêu gì? Tình yêu nam nữ à? Không phải. Tình yêu bạn bè? Không phải. Mà tình yêu anh chị em, con cái của Chúa, phải không? Yeah, cho nên cái sự đoàn kết nó, anh thấy là cái kết thân nó có rất có cái nghĩa. Chúa muốn chúng ta phải gần gũi với Chúa, nhưng mà anh chị em chúng ta cũng phải gần gũi với nhau và kết thân với nhau. Chúng ta sống cùng một cái lý tưởng. Lý tưởng nó không phải là một cái lý tưởng về chiến đấu ở quốc gia này quốc gia kia, mà cái lý tưởng là chúng ta phải hoàn thành cái sứ mệnh của Chúa giao phó cho chúng ta, để đem nhiều linh hồn về Chúa. Mà Chúa đã ban cho Môi-se có 10 điều răn. Cái 10 điều răn này mà Chúa bảo Môi-se đừng có đập bể nữa. Đấy, nhưng mà cái bảng đá này, cái luật pháp này là của tôi giao cho ngươi, ngươi phải truyền dạy cho dân Israel. Mà cái 10 điều răn này nó không phải là những cái cây gậy để mà đánh con chiên của Chúa, nó biểu nó phải làm cái này làm cái kia, không phải. Cho nên trước khi mà Môi-se xuống, Chúa đã cho Môi-se coi rõ Chúa là cái con người, cái vị thần như thế nào, dân từ. Dù rằng Môi-se không thấy được cái mặt mũi của Chúa, nhưng mà qua cái bóng dáng Môi-se cảm thấy đó. Cho nên chúng ta làm những mục sư, tôi thường thích mấy ông mục sư giảng về 10 điều răn, nhưng mà có cái là những người mà làm quá rồi tôi không chịu. À, phải không? Yeah, phải. Bởi vì mỗi người cái khả năng, mỗi người cái tức là giữ cái luật pháp của Chúa là nó khác. Mình phải giúp cho họ, để tạo cái điều kiện cho họ hiểu biết phải làm như thế nào để thuận ý với Chúa, để mình làm theo cái luật pháp của Chúa. Mà chúng ta biết cái 10 điều răn có 4 điều, thực sự là có 3 điều là con người với Chúa, phải không? Rồi cái 6 điều là con người với con người. Mà chỉ có một cái điều răn á, cái điều răn là cái ngày thứ 7, nó không phải là cái với nó với gì với Chúa hay là nó với người, nhưng mà chỉ là cái ngày để mà liên kết lại giữa người với Chúa và Chúa với người. Cho nên cái ngày thứ 7 là cái một ngày nghỉ mà Chúa muốn chúng ta chẳng dẫn để nhớ tới Chúa là đấng sáng tạo, mà cũng phải nhớ tới anh em ruột thịt của chúng ta, là chúng ta phải yêu thương như thế nào. Cho nên Chúa rất là suy nghĩ chu đáo, đặt thêm một cái ngày thứ 7 mà chúng ta, những người Cơ Đốc phục lâm mình là có ơn phước đức, chúng ta biết cái ngày này là Chúa, mà chúng ta kính trọng Chúa, chúng ta yêu người. Phải không? Cho nên nó là, cũng là một cái kết thân. Đấy, cũng là một cái kết thân. Nếu mà không có cái ngày thứ 7, chúng ta hướng chi mà ở đây đâu. Có thể là anh Nhe bây giờ còn ở trong Rạp Hát Xê Lê. Hả? Có thể là một sự giao đang giải đầm ở cái kia. Phải không? Chúng ta không có Chúa, không có ngày nghỉ, không có sao biết. Chúng ta làm sao biết được cái ơn phước của Chúa ban cho chúng ta vậy? Ok. Cái này con tôi, con lớn của tôi dọn qua bên Arizona. Rồi nó mới tới mấy bữa cho nên vợ chồng mình nó thì phải tới là để lo sắp đặt cho nó rồi đồ đạc đến rồi mình phải bây giờ nó còn độc thân chưa có vợ. Bây giờ có cô nào muốn thích là tôi nói là tôi không phải lấy cái này để giới thiệu con của tôi. Chứ bà tôi bảo đảm là không có hối hận gì hết nữa. Cái kỳ này tôi không có dắt nó được, nhưng mà nó tới là nó đờ, nó hiền lắm, học siêng. Đấy, 33 tuổi là một cái bác sĩ là kêu là radiologist. Đấy, là không dễ. Mà khi từ Việt Nam không có vô trường học, bây giờ Cộng sản nó lấy cái trường của mình. Tôi vô nó xin cái ông bà hiệu trưởng đó, nói bây giờ cho con tôi học đi, vô học đi. Bà nói là tôi biết mục sư là người tốt, nhưng mà có cái là mục sư là mục sư, cho nên Cộng sản nó không chịu đâu. Cho nên sau này con ở trong trường học nó khó, nó khổ lắm. Cho nên bây giờ tôi nói với bà hiệu trưởng, tôi là cái người xấu nhưng mà tôi muốn con tôi trở thành người tốt mà, tại sao không dẫn? Cho nên tôi giận quá, tôi không cho nó đi học. Rồi bà vợ nó, vợ tôi mà dạy nó, mà tôi nó qua đã bên đây rồi, nó bắt đầu vô junior high mà hoàn toàn không biết tiếng Anh, không có biết gì hết trường. Nhưng mà nó chỉ có siêng thôi, sáng nó 5 giờ nó thức dậy nó học tới 11 giờ, không có cô đi về mà cứ tra cái tiểu tự điển, mà cái tự điển nó nặng hơn cái cuốn kinh thánh này gấp hai ba lần, để từng chữ để mới dịch. Và chúng tôi tiếng Anh cũng kém, cũng không biết giúp làm sao. Nhưng mà 13 năm sau nó trở thành bác sĩ. Mà khi nó thi cái trường high school nó thì 800 học sinh trong một cái lớp, bởi vì New York là đông người lắm, một cái lớp mấy trăm người đó, không phải mấy chục người đâu. Rồi nó đậu tốt nghiệp, nó ra trường thì nó toán là nó số 1. Đấy, rồi hạng thì hạng thứ 3. Tức là có nhiều người còn hay hơn nó, nhưng mà cũng tạ ơn Chúa. Có cái là nó qua Arizona rồi thì mình cũng yên tâm, nếu mà nó giữ được ngày thứ 7. Rồi bây giờ thứ 7 chủ nhật nó không cần làm, nó có thể đi nhà thờ. Rồi Arizona, ở bên Philadelphia nó phải làm thứ 7 rồi on call, rồi mỗi thứ 7 nó phải làm, nghĩa là từ sáng tới chiều. Thấy nó cũng tốt nhiều lắm. Cho nên bây giờ nó qua nó thì chúng tôi cũng cầu Chúa rồi mở đường để chúng ta, nó an cư lạc nghiệp rồi thì chúng tôi có thể dọn qua bên đó để lập ra cái nhà thờ người Việt, hay là người, bây giờ ông Kim Mỹ Kim mấy người bên đó thì có thể dọn mấy người đó lại. Tôi có cái kinh nghiệm là từ cái zero, con số zero tôi thành ra một cái hội thánh lớn. Tôi không phải khen gì mà Chúa lại cho tôi cái kinh nghiệm. Từ New York cũng vậy, qua Hawaii cũng vậy. Cho nên tôi không sợ đi đâu. Tại sao mà Chúa ban ơn cho tôi như thế này? Tôi nói thiệt với anh, chỉ có một cái điều. Ở bên Hawaii có một cái tiệm mà bán đồ ăn Tây. Đấy, bán đồ ăn Tây. Rồi cái ông Spanish, ông sĩ đó, ông mở cái tiệm đó, ông làm được mấy năm rồi ông dẹp tiệm. Vì ông có khách. Nhưng mà cái ông nhà bếp á, trong đó có một người Việt Nam của mình. Mà ông không biết làm sao đâu, ông nói thôi bây giờ ông dẹp điểm rồi thì tôi mua. Rồi ông làm. Ồ, ông không phải làm gì đó. Ông làm nghĩa là bây giờ qua Hawaii muốn ăn á, ông phải sắp hàng á. Đấy, phải đặt trước rồi sắp hàng rồi mới vô được. Anh chị em biết tại sao nó bí quyết gì không? Cũng là cái nhà bếp cũ. Cũng là ông nấu. Nhưng mà tại sao ông làm được? Hả? Không phải, ông có phải tín đồ. Không phải. Tôi nói với anh, cái phiêu kia của anh, cái món ăn gì, ông cho chút nước mắm vô. Cái khẩu vị nó khác nhau rồi. Cái gì nó cũng cho nước mắm vô. Người qua người Việt, người gì nó cũng thích tới ăn. Anh chị em công nhận cái nước mắm nó có cái hiệu lực không? Oh, quá xa đi. Thì này chúng tôi lên Arizona thì chúng tôi vào bên Sedona, cũng là cái chỗ Arizona mà đi tới nó là giống như mình đi tới Đà Lạt vậy đó. Khí hậu tốt lắm. Chúng tôi ở đó 3 ngày rồi lái xe về. Oh, 3 ngày ở trên nó không có cái gì ăn, toàn là pizza cái này cái kia, ăn cái thứ những thứ gì chúng ta không có thích. Rồi về tới thành phố Phoenix à. Mình mở cái GPS, bởi vì dân mới tới mà không biết chỗ nào có tiệm phở. Rồi ok, Asian food. Đấy. Rồi coi được có cái tiệm phở, mình chạy tới đó ăn. Và wow, vô tới cái hàng. Mà không có lớn lắm, nhưng mà khách cũng đông lắm. Mình vô nói thì hai đứa con xin, nghĩa là trưởng thành ở bên Mỹ, nhưng mà nó không biết nói tiếng Việt, nhưng mà nó lớn là nó hơi biết chút chút, biết phở, phở này phở kia rồi nó cũng biết. Giờ vô mỗi người kêu cái món của mình. Con tôi thì kêu chè ba màu. Rồi có đứa thì kêu sâm bơ lưỡng. Rồi còn tôi thì kêu rau má. Ok. Rồi vợ tôi thì nói thôi cho cái cà phê phin sữa đá. Phải nói là lâu quá rồi không có uống cà phê phin sữa đá. Cà phê phin sữa đá là ngon lắm phải không? Yeah. Bởi vì bà vợ tôi là gia đình không phải là cơ đốc. Hồi nọ thì bà sinh sống với cái gia đình đó thì má mỗi ngày cho gì uống, không phải uống sữa. Việt Nam uống sữa là những người cao sang có tiền mới uống. Uống cà phê. Yeah. Từ đó lớn lên rồi tôi cho nó uống cà phê. Cho nên cà phê là như là đối với nó phải là thích lắm. Nhưng mà bà không phải thường uống, nhưng mà tới đó thì mình phải ăn đồ Việt Nam thì phải ăn theo cái nói Việt Nam chứ. Giờ mình kêu phở rồi kêu cơm gà rô ti cái người nó kia rồi xong xuôi rồi mình coi nó thì bên xung quanh thì có một cái tivi mà đang chiếu cái chương trình Việt Nam. Giờ mấy cả bài hát rồi Việt Nam rồi. Mình ngồi bàn này mình đối diện cái bàn kia có một cái gia đình cũng người Việt cũng là gia đình không á, rồi có hai đứa con đít, đứa con gái như chắc cũng 4-5 tuổi vậy, mặc áo dài mà dài áo dài kiểu mới nha, không mà áo dài có cổ nha, mà dễ thương lắm. Cái miệng đang ăn phở mà chưa nuốt vô mà cứ mắt cứ nhìn mắt to mà nhìn cái tivi mà đang hát. Mấy đứa nhỏ sống ở đây thì nó đâu có biết ca hát Việt Nam mình như thế nào đâu, nhưng mà nó hình như hấp dẫn lắm. Còn em nó con trai còn 3 tuổi cũng quay đầu lại coi. Tôi thấy cái tình cảnh như thế này tôi thấy ôi thiệt là một cái đại gia đình. Đấy, có cái gì hấp dẫn chúng ta là những cái lối sống, những cái đồ ăn rồi những cái gì mình hiểu biết mình quen thuộc. Chính những cái đứa nhỏ nếu mà mình nói chuyện với nó bằng tiếng Việt thường xuyên rồi ăn đồ ăn tiếng Việt Nam thường xuyên, dù nó người qua người tạo sống sinh sống ở Việt Nam qua tới nay nó cũng vẫn thay đổi không được, phải không? Vậy nó là một cái kết thân. Tôi thấy là cái gia đình kết thân nó có ý nghĩa lắm. Cho nên anh chị em là cha mẹ chúng ta phải quen biết con cái của mình. Đấy, nó lớn lên ở nước khác hồi nó phải nghe lời mình, bây giờ mình phải nghe lời nó. Đấy, nó đi đâu nó thích mình đi, đừng nói thôi phải đi theo tôi, không kết thân được gì hết trơn và hải thân rồi. Rồi Chúa là ban phước cho chúng ta có cái kỳ trải kết thân bữa nay. Tôi rất tạ ơn mục sư về là cho có cơ hội tôi chia sẻ. Nhưng mà tôi là người qua, anh chị em cũng biết rồi, những người trên 60 tuổi rồi biết tôi rồi. Đấy, còn những người dưới 60 tuổi có thể chưa biết tôi, nhưng mà không sao, chúng ta cũng nghe được cái tiếng nói của tôi, hiểu được cái ý của tôi, cũng như hiểu cái luật pháp của Chúa. Không cần là phải giữ từng nét, từng chữ, nhưng mà mình với cái tình yêu Chúa, tình yêu người, bất cứ chúng ta sinh sống ở đâu, cái tình yêu nó giữ chúng ta mãi mãi, không khi nào chúng ta có thể chia sẻ rời bỏ. Hôm nay cầu xin Chúa ban phước cho quý vị. Cái trại hè hôm nay là kết thúc cái bài giảng tôi có cái điều tôi quên rồi, mà cái bài kêu là cái bài học Sa-bát bữa nay là nói về cái có cái một cái một cái trong đó thì có nói về cái dân Ami phải không? Rồi tức là Chúa đã dùng OC đã cưới cái bà ngoại tình rồi sinh ba đứa con và đặt ba đứa con ba cái tên khác nhau, đều là không phải Chúa thích, Chúa thương, là không phải dân của Ngài. Nhưng mà Chúa nói cái gì? Nói những cái người bại hoại như thế này, nhưng mà sau đó Chúa nói là tất cả những người này sau này là những người của tôi. Cho nên cái tên đặt lại không phải là kêu là dân không phải của tôi, mà dân của tôi kêu cho Ami. Cho nên chúng ta cũng là những cái con người hồi trước chúng ta không biết về Chúa, bây giờ chúng ta trở lại với Chúa, rồi chúng ta là dân của Chúa. Chúng ta kết thân với Chúa không phải là ở trên thế gian này mà vĩnh vĩnh viễn viễn. Viện Chúa ban phước cho quý vị.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.